Chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 7. Phần chánh kinh. Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm, hết thảy thế gian không ai sánh. Quang minh vô lượng chiếu thập phương, nhật nguyệt hỏa châu đều ẩn sáng. Thế Tôn hay diễn một âm thanh, hữu tình tùy loại đều hiểu được. Lại hiện ra một diệu sắc thân, khiến khắp chúng sanh tùy loại thấy. Phần chú giải. Bài tụng này trong bản Hán dịch mỗi câu chỉ có 5 chữ, bản Ngụy dịch mỗi câu 4 chữ, hai bản Đường dịch và Tống dịch mỗi câu có 7 chữ. Bản Ngô dịch thiếu hẳn bài kệ này. So ra, câu văn và ý nghĩa bài kệ trong hai bản Đường dịch và Tống dịch hay hơn cả, nên hội bản cũng dùng bài kệ 7 chữ. Trong bài tụng trên, đoạn đầu tán thán Phật đức. Vi là nhỏ nhiệm tinh diệu, diệu là tốt đẹp tinh túy, đây là tiếng dùng để khen ngợi. Ngụ ý đủ các sự chẳng thể nghĩ bàn, không gì so sánh nổi. Báo độ, báo thân, sắc tướng của Đức Phật chẳng thể nghĩ bàn nổi, nên khen là diệu sắc. Vi diệu là tinh diệu đến cùng cực. Sắc đoan nghiêm là sắc tướng đoan chánh, trang nghiêm. Phẩm tự của Kinh Pháp Hoa có câu: sắc thân như hòn núi bằng vàng, đoan nghiêm thật vi diệu. Nặc tức ẩn giấu, là giấu kín, ẩn đi, mất đi. Diệu trong lời kệ tạm dịch là sáng, do số chữ hạn chế, có nghĩa là chiếu sáng. Nghĩa của bốn câu đầu bài tụng như sau: sắc tướng Như Lai vi diệu, đoan chánh trang nghiêm, khó nghĩ lường nổi. Hết thảy tất cả các vật trong thế gian, không vật nào sánh nổi sắc tướng của Như Lai. Ý nghĩa hai câu này cũng giống như lời kệ tán Phật: thập phương sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Nghĩa là: con đã thấy hết tất cả hết thảy các vật trong mười phương. Trong hết thảy các vật, không có vật nào sánh bằng được Phật. Phật phóng ra vô lượng quang minh chiếu khắp các cõi nước trong mười phương. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời, mặt trăng, lửa, châu trong các cõi ấy đều bị quang minh của Phật che lấp mất, chẳng thấy được nữa. Chữ hỏa ở đây chỉ chung hết thảy đèn, đuốc và hết thảy các thứ ánh lửa sáng. Châu là Mani, còn phiên là Mạc Ni, nói đầy đủ các chấn đá Mạc Ni, Sintamani, dịch nghĩa là châu, bảo, ly cấu, như ý. Nếu dịch gộp chung các ý trên thì dịch là như ý bảo châu. Mani tỏa quang minh lớn hơn hẳn các thứ trong đời. Sách Hội Sớ nói: vật sáng nhất trong thiên hạ không gì hơn mặt trời, mặt trăng. Vật sáng nhất trong muôn vật không gì hơn nổi Mani. Nhưng Phật quang vừa tỏa, ánh sáng của chúng đều bị che lấp hết. Bốn câu tụng kế đó đều trích nguyên văn từ bản Đường dịch. Bốn câu này xưng tán thế gian tự tại vương Phật, viên minh cụ đức, sự sự vô ngại. Chữ viên minh cụ đức đã được chính tác giả giảng trong phần nói về 10 huyền môn của Kinh Hoa Nghiêm, trong tiểu đoạn Tạng Giáo Sở Nhiếp, quyển 1. Diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn. Nghĩa của bốn câu ấy như sau: Thế Tôn diễn thuyết diệu pháp trong một âm thanh có thể khiến cho các loài chúng sanh trong khắp cả cửu giới, lục đạo, tứ sanh đều tùy theo căn tánh của từng loài cùng nghe được, hiểu được lời Phật dạy. Ngôn ngữ trong thế gian thường bị trở ngại vì phương ngôn khác nhau, cũng như do người nghe kẻ nói không cùng một trình độ nên không hiểu được nhau. Đức Thế Tôn diệu dụng vô cùng, Ngài khiến cho khắp tất cả các loài chúng sanh, loài nào cũng hiểu được tiếng nói của Ngài. Tiếng nói của Phật càng chẳng thể nghĩ bàn hơn nữa, vì trong một âm thanh đã đầy đủ trọn vẹn vô biên diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn như thế. Hai câu kệ này thật đã hiển thị cảnh giới sự sự vô ngại siêu tình ly kiến của kinh Hoa Nghiêm. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm có câu: lời nói của hết thảy Như Lai thanh tịnh, mỗi một tiếng có đủ các biển âm thanh. Theo ý thích của từng chúng sanh, mỗi một tiếng phát xuất biển biện tài của Phật. Quả thật, bài kệ trên có cùng một ý chỉ với hai câu kệ trong kinh này: Thế Tôn hay diễn một âm thanh, hữu tình tùy loại đều hiểu được. Mỗi một âm thanh có vô lượng âm thanh, mỗi một âm trong vô lượng âm thanh ấy lại có vô biên diệu dụng. Tùy theo ý thích của từng chúng sanh mà mỗi một âm thanh xuất hiện vô biên biện tài, khiến cho mỗi chúng sanh đều được nghe hiểu, được độ thoát. Đây chính là môn chủ bạn viên minh cụ đức trong 10 huyền môn. Một pháp viên mãn công đức của hết thảy pháp nên bảo là viên minh cụ đức. Trong một âm vang ra vô lượng âm, nói trọn vẹn hết thảy pháp, phổ độ vô biên chúng sanh, đấy chính là viên minh cụ đức. Hiển nhiên, kinh này và kinh Hoa Nghiêm có cùng một pháp vị. Hai câu kệ trên đã diễn tả ngữ mật của Như Lai. Hai câu kệ kế tiếp lại hiện ra một diệu sắc thân khiến khắp chúng sanh tùy loại thấy, diễn tả thân mật của Đức Như Lai. Phật có thể hiện ra một sắc thân vi diệu khiến cho khắp các loài chúng sanh tùy theo phẩm loại của chúng đều được thấy Phật. Xét ra, Phật thân có đến 5 loại: pháp thân, báo thân, ứng thân, hóa thân, đẳng lưu thân. Pháp thân tức là tự tánh thân, mang tên Tỳ Lô Giá Na, dịch là biến nhất thiết xứ. Thân này là lý thể của trung đạo, lìa khỏi hết thảy tướng và các hí luận, đầy đủ vô biên công đức thanh tịnh chân thật. Đây là cảnh giới chỉ có Phật với Phật mới chứng nhập được. Báo thân, thân này của Đức Như Lai mang tên Lô Xá Na, dịch là quang minh biến chiếu, phải là bậc Bồ Tát từ sơ địa trở lên mới thấy nổi. Ứng thân, chẳng hạn như Đức Thích Ca Văn, ứng thân nói chung chỉ thân Phật, dùng để hiện tám tướng thành đạo. Địa Tiền Bồ Tát, Nhị Thừa Phàm Phu đều thấy được thân này. Hóa thân, thân Phật hóa hiện trong một giai đoạn nào đó thì gọi là hóa thân. Đẳng lưu thân là một trong 4 thân do mật giáo lập ra. Đẳng lưu thân là thân do Phật thị hiện có cùng hình dạng như các loài trời, người, quỷ, súc sanh vân vân, cho các dị loại đều được thấy. Câu kệ trong bài tụng trên có nghĩa là: từ một thân Phật hiện ra vô lượng các thân, khiến cho mọi loài chúng sanh, mỗi loài đều được trông thấy. Câu này cũng hiển thị cảnh giới viên minh cụ đức chẳng thể nghĩ bàn vậy. Phần kệ tụng trên đây là lời khen ngợi Phật. Phần tiếp theo là phát nguyện. Tỳ kheo Pháp Tạng sau khi tán thán công đức của Phật xong, liền phát khởi thệ nguyện rộng lớn: nguyện tự làm Phật, nguyện nhiếp trì Phật độ, lợi khắp chúng sanh, chóng thành chánh giác. Phải phát đại nguyện vì đó là việc trọng yếu nhất. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có chép: giả sử mười phương hết thảy chư Phật liên tục diễn nói công đức của Như Lai trong số kiếp nhiều như số cực vi trần, trong bất khả thuyết cõi Phật, cũng chẳng thể nói hết nổi. Nếu muốn thành tựu môn công đức ấy, phải tu 10 thứ hạnh nguyện rộng lớn. Vì vậy, Tịnh Tông dùng 3 thứ tính, hạnh, nguyện làm tư lương. Linh Phong Đại Sư dạy: không có tính chẳng đủ để phát khởi nguyện, không có nguyện chẳng đủ dẫn dắt hạnh. Pháp Sư Tỉnh Am Đời Thanh cũng nói: tu hành thì việc cần kiếp trước tiên là lập nguyện. Nguyện đã lập mới độ nổi chúng sanh, tâm đã phát mới kham thành được Phật Đạo. Ngài còn dạy: vì vậy cần biết là nếu muốn học Như Lai Thừa thì trước hết phải phát đủ Bồ Tát nguyện, chẳng được chần chừ. Đoạn kệ tụng tiếp sau đây là lời Pháp Tạng nguyện cầu đức tự giác, giác tha. Muốn giác tha thì trước hết mình phải tự giác đã. Cầu tự giác chính là để giác tha. Phần Chánh Kinh nguyện con được tiếng Phật thanh tịnh, pháp âm phổ cập vô biên giới, tuyên dương giới, định tinh tấn môn, thông đạt thậm thâm vi diệu pháp, trí huệ rộng lớn sâu như biển, nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao, vượt khỏi vô biên ác thú môn, mau đến bờ bồ đề rốt ráo, vô minh tham sân vĩnh viễn dứt, hoặc tận lỗi mất tam muội lực. Phần chú giải. Hai câu đầu là tỳ kheo pháp tạng nguyện được đầy đủ hạnh đức lợi tha như Phật, nguyện được tiếng thanh tịnh của Như Lai. Thanh tịnh là không có lầm lỗi ác hạnh, lìa phiền não cấu nhiễm thì gọi là thanh tịnh. Nguyện tôi được như Phật, có thể phát ra những pháp âm không lầm lỗi, không cấu nhiễm, phổ cập vô biên các giới. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương giảng chữ giới như sau: chia riêng biệt ra gọi là giới, tánh các pháp riêng biệt nên gọi là giới. Như vậy, giới có nghĩa là sai biệt. Mỗi thứ sự vật tự duy trì tướng của nó, tướng sai biệt nhưng chẳng hỗn độn thì là giới. Chẳng hạn như ta thường nói các giới nhân sĩ, do chữ giới có nhiều nghĩa như vậy nên câu phổ cập vô biên giới có nghĩa là phổ biến khắp hết thảy. Câu kệ thứ ba: tuyên dương giới định tinh tấn môn, trích từ bản Tống dịch. Câu kệ này trong bản Đường dịch được ghi là diễn thuyết các pháp môn thí, giới, nhẫn nhục, tinh tấn, định và huệ. Bản Đường dịch nói rõ lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Bản Hán dịch cũng chép như vậy. Bản Tống dịch ghi giản dị hơn là ba độ: giới, định, tinh tấn. Ba độ này là cốt lõi, dùng bao hàm cả ba thứ kia. Câu kế tiếp: thông đạt thậm thâm vi diệu pháp, nói đến pháp thậm thâm vô thượng được mười phương chư Phật khen ngợi, đó là trì danh niệm Phật. Tỳ kheo pháp tạng nguyện đạt được pháp âm như Phật, rộng tuyên các diệu hạnh như lục độ, là muốn cho chúng sanh thông đạt pháp thậm thâm vi diệu sau đây. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Hiểu rõ bổn tâm của chính mình, thấu hiểu bổn tánh của mình, đều sẽ thành Phật độ sanh cả. Bốn câu đầu của phần kệ tụng này là lời mong cầu giác tha đức. Sáu câu tiếp theo là ý mong cầu tự giác đức. Trước hết cầu pháp âm được tuyên lưu, sau cầu trí huệ rộng như biển, đạt thẳng đến bờ kia rốt ráo. Trí huệ là bát nhã. Trí Độ Luận nói bát nhã Hán dịch là trí huệ. Trong hết thảy các thứ trí huệ, bát nhã là bậc nhất, vô thượng, không gì sánh, không gì bằng, không có gì hơn được nổi. Sách Vãng Sanh Luận Chú cũng viết bát nhã là tên gọi của cái trí huệ đã đạt như, nghĩa là trí huệ thông đạt được chân như, gọi là bát nhã. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương lại giảng thể của chân như sáng tỏ, tự tánh chẳng tối tâm, nên gọi là huệ. Nghĩa là bổn thể của chân như sáng tỏ, tự tánh rạng ngời, sáng suốt, không chút tối tâm, nên ta gọi đó là huệ. Trong phần phát nguyện được tự giác của kệ tụng, trước tiên nói ngay đến trí huệ, vì trí huệ là tối thượng. Hơn nữa, chỉ dùng trí mới vượt nổi biển cả Phật Pháp. Như bản Hán dịch chép, đàn thí, điều phục ý, giới, nhẫn và tinh tấn, tam muội định như thế, trí huệ là tối thượng. Ngài Gia Tường giảng rằng, thấu hiểu năm độ mới là hạnh, chưa thể thoát khỏi sanh tử, cần phải do trí huệ thấu đạt cội nguồn mới có thể giải thoát. Do đó, trí huệ là tối thượng. Theo như câu văn trong Đại Thừa Nghĩa Chương vừa trích dẫn ở trên, ta thấy rằng trí huệ chính là bổn thể của chân tâm sáng tỏ, tự tánh không tối tâm. Vì vậy, ngay khi trí huệ đã sâu rộng như biển, thì nội tâm ắt cũng phải thanh tịnh, không ác, không lỗi, ly cấu, ly nhiễm, dứt sạch các trần lao, nên mới bảo nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao, như tâm kinh đã dạy, lúc thực hành bát nhã ba la mật một cách sâu xa, soi thấy năm uẩn đều là không, vượt khỏi hết thảy khổ ách. Tuyệt có nghĩa là dứt, diệt, hoàn toàn không còn nữa. Trần lao là phiền não, do các phiền não tham, sân, si, vân vân như bụi bặm, tức trần cấu, che lấp chân tánh, khiến thân tâm nhọc mệt, não loạn, nên ta gọi phiền não là trần lao. Do trí huệ sâu rộng, thanh tịnh tuyệt trần như vậy, nên có thể vượt khỏi vô biên vô số các nẻo ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, chẳng đọa trong ba đường ác, nên nói vượt khỏi vô biên ác thú môn, và nhanh chóng đạt đến bờ kia bồ đề rốt ráo. Bồ đề là giác, bờ kia bồ đề rốt ráo chính là cứu cánh giác. Sách Tam Tạng Pháp Số giảng rằng cứu cánh nghĩa là quyết định, chung cực nghĩa là hiểu rõ ràng nguồn gốc của cái tâm cấu nhiễm đến mức cùng tột, rốt ráo, thì tâm ấy chính là bổn giác, nên ta gọi đó là cứu cánh giác. Đấy chính là sự giác ngộ đến cùng tột, trọn vẹn nhất của bậc Bồ Tát đại hạnh viên mãn, tức là đã thành Phật vậy. Vì muốn thoát khỏi sanh tử, trước hết tỳ kheo Pháp Tạng cầu trí huệ. Do trí huệ chiếu soi, nội tâm thanh tịnh, sạch hết trần lao, ngay khi ấy đóng lấp các nẻo ác, nhanh chóng chứng được quả giác cứu cánh. Do đó Ngài bảo mau đến bờ bồ đề rốt ráo. Chữ bờ ở đây là bờ kia, tức bỉ ngạn. Sanh tử là bờ bên này, tức thử ngạn. Niết bàn là bờ bên kia, bờ cứu cánh là địa vị niết bàn cứu cánh. Vô minh là tên khác của si. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương viết: thể của cái tâm bị si ám là vì không có trí huệ sáng suốt, nên gọi là vô minh. Vô minh, tham và sân là tam độc. Do trí huệ đạt đến bờ kia, lại do sức tam muội, nên vĩnh viễn không còn tam độc, tam hoặc, tức kiến tư, trần sa và vô minh đều hết sạch, bao lỗi lầm đều chẳng còn. Tam muội còn gọi là chánh định, chánh thọ, đẳng trì. Sách Thám Huyền Ký quyển 3 giảng rằng tam muội tàu dịch là đẳng trì, vì chẳng chìm nổi, vì trí huệ bình đẳng nên gọi là đẳng. Do tâm chẳng tán loạn, trụ vào một cảnh nên gọi là trì. Trong các tam muội chỉ có niệm Phật tam muội là cao quý nhất, như vị vua, quý nhất như của báu. Nên kinh Đại Tập gọi niệm Phật tam muội là bảo vương tam muội. Tam muội được nói trong bài kệ tụng ở đây chính là niệm Phật tam muội. Sau chữ tam muội lại thêm chữ lực để biểu thị các đức lớn lao, như trên đều xuất phát từ sức niệm Phật tam muội, nên nói vô minh, tham, sân vĩnh viễn dứt, hoặc tận lỗi mất tam muội lực. Sáu câu phát nguyện này lấy trí huệ để mở đầu, lấy bảo vương tam muội và giới định huệ vân vân để kết thúc, thật là ý chỉ sâu xa vậy. Phần chánh kinh. Cũng như vô lượng Phật quá khứ làm đại đạo sư cho quần sanh, cứu độ hết thảy các thế gian, sanh lão bệnh tử các khổ não, thường hành bố thí và giới nhẫn, tinh tấn định huệ sáu ba la, hữu tình chưa độ khiến được độ, kẻ đã được độ khiến thành Phật. Giả sử cúng dường hằng sa thánh, chẳng bằng kiên dũng cầu chánh giác. Phần chú giải. Đoạn kệ phát nguyện trên đây diễn tả ý mong cầu đức giác tha của Phật. Ý của bốn câu đầu là tỳ kheo Pháp Tạng nguyện được như hết thảy vô lượng chư Phật trong quá khứ, làm đại đạo sư cho hết thảy hữu tình, dẫn dắt chúng sanh lìa khổ được vui, từ mê được ngộ, thoát biển sanh tử, nhập Phật tri kiến, lại dùng các thứ phương tiện khiến hết thảy chúng sanh được sức vô úy. Vì thế Ngài nói cứu độ hết thảy các thế gian, sanh lão bệnh tử các khổ não. nói một cách thô thiển, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là các thế gian. Tam giới chẳng an ví như nhà lửa, đều thuộc trong biển sanh tử, nên nguyện cứu độ. Nói ở mức cao hơn, ngay cả những vị ở bậc địa tiền vẫn còn thuộc thế gian vô minh chưa dứt, nên cũng cần phải độ thoát họ. Bốn câu từ chữ thường hành bố thí trở đi nói đến bổn nguyện đại bi vô tận của Pháp Tạng Bồ Tát, nguyện thường hành lục độ phổ độ chúng sanh. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện chép rằng: chư Phật Như Lai lấy đại bi làm thể, nên đối với chúng sanh khởi đại bi, do đại bi nên sanh bồ đề tâm, do bồ đề tâm thành đẳng chánh giác. Ví như trong chốn sa mạc có đại thọ vương, nếu rễ của nó hút được nước thì cành lá hoa quả thảy đều sum xuê. Cây thọ vương bồ đề trong chốn sa mạc sanh tử cũng giống như vậy, hết thảy chúng sanh là rễ cây, chư Phật Bồ Tát là hoa quả. Lấy nước đại bi làm lợi chúng sanh thì thành tựu được hoa quả trí huệ của chư Phật Bồ Tát. Kinh Đại Nhật cũng dạy đại bi làm rễ. Ở đây Ngài Pháp Tạng cũng thế, do đại bi nên rộng hành lục độ phổ độ quần sanh. Sáu ba la tức là lục độ, là chánh nhân để chứng niết bàn. Nguyện hành lục độ chính là pháp môn vô biên thệ nguyện học và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hơn nữa, bố thí trị được keo tham, trì giới trị phá giới, nhẫn nhục trị nóng giận, tinh tấn trị biến trễ, thiền định trị tán loạn, trí huệ trị ngu si. Thường hành lục độ thì chính là phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Tự giác, giác tha là dùng sự giác ngộ của chính mình để giác ngộ khắp các chúng sanh, dùng hạnh của chính mình để dẫn dắt chúng sanh, đem đức của chính mình hồi hướng đến chúng sanh. Đấy chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Do vậy, trong kệ tụng có câu: hữu tình chưa độ khiến được độ, kẻ đã được độ khiến thành Phật, cứu vớt gánh vác cho họ đều đạt tới bỉ ngạn. Bốn câu kệ này đã chứa trọn ý nghĩa tứ hoằng thệ nguyện. Trong hai câu giả sử cúng dường hằng sa Phật, chẳng bằng kiên dũng cầu chánh giác. Chữ hằng sa chỉ cát trong con sông Hằng của Ấn Độ. Do sông Hằng lắm cát, đại chúng ai cũng thấy rõ như vậy, nên Phật thường dùng cát sông Hằng làm thí dụ. Ý nghĩa của hai câu kệ trên là: giả sử cúng dường chư Phật nhiều như số cát của sông Hằng, chẳng bằng cầu chánh giác một cách kiên cố dũng mãnh chẳng khiếp nhược. Đoạn kinh này giống hệt như ý nghĩa của đoạn kinh sau đây trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm: này thiện nam tử, trong các loại cúng dường, pháp cúng dường là bậc nhất. Pháp cúng dường là cúng dường bằng cách tu hành đúng như lời dạy, cúng dường bằng cách lợi ích chúng sanh, cúng dường bằng cách nhiếp thọ chúng sanh, cúng dường bằng cách chịu khổ thay cho chúng sanh, cúng dường bằng cách siêng tu các căn lành, cúng dường bằng cách chẳng bỏ Bồ Tát nghiệp, cúng dường bằng cách chẳng rời Bồ Đề tâm. Này thiện nam tử, công đức của vô lượng các thứ cúng dường trước đó, ý nói cúng dường bằng tài Phật, đem so với công đức của pháp cúng dường, dẫu trong một niệm thì chẳng bằng được 1%, 1/1000, cho đến cũng chẳng bằng nổi 1/100000 câu chi na do tha, ca la phần, toán phần, số phần, dụ phần, ưu bà ni sa đà phần. Vì sao vậy? Vì các đức Như Lai tôn trọng pháp, do tu hành đúng như lời dạy sẽ sanh ra chư Phật. Nếu các Bồ Tát thực hành pháp cúng dường thì chính là thành tựu việc cúng dường Như Lai. Tu hành như thế mới là cúng dường chân chánh. Vì kiên cố dũng mãnh cầu chánh giác chính là pháp cúng dường, là cúng dường chân chánh, là bậc nhất trong các cách cúng dường, nên cầu chánh giác vượt xa cúng dường hằng sa chư thánh bằng các tài vật khác. Trong đoạn kinh Hoa Nghiêm trên đây, câu chi là 1000 vạn, Nayatha là vạn vạn. Những con số nói kế tiếp đó càng lớn hơn nữa. Dẫu đem cả đại địa nghiền nát thành vi trần, thì con số Ưu Bà Ni Sa Đà vẫn còn lớn hơn số vi trần ấy nữa. Công đức của pháp cúng dường ví như số vi trần trong toàn bộ quả địa cầu, còn công đức của tài cúng dường chưa bằng một hạt bụi nhỏ, làm sao sánh nổi với tất cả số vi trần của địa cầu. Đấy chính là lời khen chi tiết về công đức chẳng thể nghĩ bàn của pháp cúng dường vậy. Câu kệ chẳng bằng kiên dũng cầu chánh giác chỉ rõ công đức kiên cố dũng mãnh cầu chánh giác của Bồ Tát Pháp Tạng vượt xa công đức cúng dường hằng sa chư thánh. Phần chánh kinh: Nguyện sẽ an trụ tam ma địa, luôn phóng quang minh chiếu hết thảy, cảm được chốn thanh tịnh rộng lớn, trang nghiêm thù thắng không chi sánh. Các chúng sanh luân hồi các nẻo, chóng sanh cõi tôi hưởng an lạc, thường vận từ tâm cứu hữu tình, độ hết vô biên chúng sanh khổ. Phần chú giải: Tám câu trên đây chính là lời nguyện cầu thành Phật, nhiếp thủ tịnh độ. Tám câu này thật đúng là chỗ quy kết của toàn bộ các nguyện trên, cũng chính là cốt lõi của 48 nguyện sẽ được thuật trong phần sau của chánh kinh. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện chép rằng: Nếu các Bồ Tát dùng nước đại bi làm lợi ích chúng sanh, thì có thể thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy, Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Để làm phương tiện rốt ráo hầu thành tựu sự nghiệp độ sanh, nên Ngài phát đại nguyện nhiếp thủ cõi tịnh độ. Trong hai câu nguyện sẽ an trụ tam ma địa, luôn phóng quang minh chiếu hết thảy. Tam ma địa chính là tam muội hay chánh định. Nguyện an trụ trong chánh định, thường phóng quang minh chiếu trọn hết thảy. Nói cách khác, câu trên là nói về tịch, về thể, câu dưới nói về chiếu, về dụng. Hai câu kệ ngụ ý diệu đức, định huệ đẳng trì, tịch chiếu đồng thời, thể dụng bất nhị. Phóng quang là tu đức, thể của nó là tánh đức. Tịch mà thường chiếu, chiếu nhưng luôn tịch. Cõi nước là thường tịch quang, thân là vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Cho nên an trụ tịch định, luôn phóng quang minh chiếu khắp hết thảy. Do vậy, cảm được cõi Phật rộng lớn thanh tịnh. Chữ cư tạm dịch là chốn. Trong câu cảm được chốn thanh tịnh rộng lớn chỉ quốc độ. Chữ rộng lớn chỉ cõi nước rộng rãi, bằng phẳng, chẳng có hạn lượng được nói trong kinh. Thanh tịnh là thanh tịnh trang nghiêm, vượt trội mười phương. Do vậy bảo là quảng đại thanh tịnh cư, tức chốn thanh tịnh rộng lớn. Luận vãng sanh bảo ba thứ trang nghiêm vào trong một pháp cú, mà một pháp cú là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Vô vi pháp thân là thể, từ thể hiện ra y báo chánh báo trang nghiêm của cõi cực lạc. Nên nói cảm được chốn thanh tịnh rộng lớn trang nghiêm thù thắng không chi sánh. Không chi sánh tức vô đẳng luân, nghĩa là không gì bằng được nổi, không gì so sánh nổi. Bản ngụy dịch lại chép rằng đạo tràng siêu tuyệt. Siêu tuyệt là thù thắng, ý nghĩa cũng tương tự. Gia Tường Sớ ghi rằng tu đạo nhanh chóng thành Phật nên bảo là siêu tuyệt. Một lời của Đại sư Gia Tường đã mở toang chữa thù thắng siêu việt của Tịnh Tông. Nhanh chóng thành Phật, phàm phu vãng sanh chứng ngay bất thoái. Có bất thoái mới mau chóng thành Phật nổi. Do phương tiện thù thắng nên phổ nguyện các chúng sanh luân hồi các nẻo mau sanh cõi tôi hưởng lạc. Sự an lạc ấy mới là an lạc chân thật, nhanh chóng thoát khỏi sanh tử, chóng thành chánh giác, nên bảo là an lạc. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ lại dạy: Vì các hữu tình tuyên thuyết pháp thầm thâm vi diệu, để họ được lợi ích an vui thù thắng. Kinh còn chép: Chẳng có hết thảy khổ não nơi thân tâm, chỉ có vô lượng hỷ lạc thanh tịnh, vì vậy gọi là cực lạc thế giới. Do những điều trên kệ nói hưởng an lạc vậy. Những điều vừa trình bày trên chính là ý nghĩa thật sự của câu kinh ban cho cái lời chân thật: thường vận từ tâm cứu hữu tình, độ tận vô biên chúng sanh khổ. Từ là ban vui, bi là dẹp khổ. Hai câu trên thể hiện hoằng thệ đại từ đại bi của Ngài Pháp Tạng. Nguyện thường vì hết thảy chúng sanh dẹp khổ, ban vui đến tột cùng đời vị lai. Cứu vớt, gánh vác đồ hết sạch chúng sanh xong mới thành chánh giác. Thường là nói về thời gian, quá khứ vị lai hiện tại được gọi là tam tế. Tế là bờ mé, giai đoạn. Thường là tính theo chiều dọc, tột cùng cả tam tế bao quát hết thảy thời gian quá khứ hiện tại lẫn vị lai. Vô biên là nói về không gian, trọn khắp cả mười phương hư không, tức là theo chiều ngang bao trọn hết thảy mười phương, bao quát hết thảy không gian nên vô biên. Mười phương tam thế vô lượng vô biên. Pháp Tạng Bồ Tát trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, đại từ đại bi độ thoát chúng sanh mãi cho đến khi độ xong tất cả mới ngưng nghỉ. Nhưng thời gian vô cùng tận, không gian vô cùng tận, chúng sanh cũng vô cùng tận, nên đại từ đại bi đại nguyện đại hạnh cũng vô cùng tận. Phần chánh kinh. Hạnh tôi sức quyết định kiên cố, chỉ Phật thánh trí chứng biết nổi. Dẫu thân tôi trụ trong các khổ, nguyện tâm như thế mãi chẳng thoái. Phần chú giải. Bổn nguyện được chia thành ba đoạn lớn. Đoạn đầu là tán thán Phật, đoạn kế phát nguyện, bốn câu sau cùng này thỉnh Phật chứng minh. Tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện xong, liền thỉnh Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai chứng minh. Tôi là tiếng Pháp Tạng tự xưng. Hạnh nguyện của tôi vốn sẵn đủ sức kiên cố quyết định. Chỉ có Đức Phật Thế Tôn là đấng đã viên mãn ba giác, ngũ nhãn rạng ngời, trí huệ vô ngại, mới có thể chân thật chứng cho tôi. Nên nói chỉ Phật thánh trí chứng biết nổi. Hơn nữa, khi Ngài Pháp Tạng phát nguyện thì đã thuộc về cảnh giới rất sâu của bậc địa thượng Bồ Tát, nên những người khác chẳng thấu hiểu nổi. Chỉ có thánh trí của Phật mới có thể chứng biết nổi. Điểm này chứng tỏ đại sĩ Pháp Tạng diệu đức khó lường nổi. Hai câu kệ cuối cùng chính là kết thệ để lập tâm. Bản đường dịch ghi rằng: ví chìm trong địa ngục thế gian, nguyện tâm như vậy trọn chẳng thoái. Vô gián địa ngục khổ sở vô hạn. Bản đường dịch lấy cái khổ nặng nề nhất trong vô gián để chỉ chung tất cả các nỗi khổ khác. Trong bản hồi tập, Ngài Pháp Tạng thề rằng: dẫu cho thân trụ trong các khổ, vì chữ khổ dĩ nhiên đã gồm cả cái khổ địa ngục, thề rằng dẫu đọa vào địa ngục thì hạnh nguyện trên đây của tôi cũng chẳng bị thoái chuyển. Minh thị rõ điều được nói trong câu kệ ngay trước đó: hạnh tôi sức quyết định kiên cố. Sách Hồi Sớ cũng giảng rằng: nếu chỉ có nguyện thì nguyện ấy là hư dối, nếu chỉ có hạnh, hạnh ấy cũng luống uổng. Vì vậy nguyện hạnh phải hỗ trợ nhau thì việc làm tức tu hành mới thành tựu. Số 5. Chí tâm tinh tấn. Phẩm này tiếp ý phẩm trước, Pháp Tạng Bồ Tát phát đại nguyện rằng: tôi đã phát tâm vô thượng chánh giác, lúc tôi thành Phật, quốc độ, Phật hiệu đều nổi tiếng mười phương, hết thảy hữu tình cho đến cả các loài trùng bọ, hễ sanh vào nước tôi đều thành Bồ Tát, chẳng có thừa nào khác ngoài Bồ Tát thừa. Và nguyện rằng do nhất thừa nguyện hải vừa được phát khởi ấy, cõi nước của tôi sẽ siêu việt vô số cõi Phật. Thế gian tự tại Vương Như Lai đáp ứng lời thỉnh, hiện cho Pháp Tạng thấy cả 210 ức cõi Phật. Pháp Tạng liền tu tập siêng gắng trong năm kiếp, kết thành nguyện thù thắng, nhiếp thọ cõi nước vượt trội xa cả 210 ức Phật sát ấy. Do vậy, phẩm này mang tên chí tâm tinh tấn. Chí tâm là các thứ tâm hành chí thành vô thượng như trong kinh dạy. Hiểu sâu hơn, Pháp Tạng sau khi đích thân được thấy vô biên Phật sát, liền nhất tâm chọn lựa lấy những điểm mình thích. Nhất tâm tức là chí tâm vậy. Tinh tấn là siêng năng gắn gỏi, cung kính, thận trọng, gìn giữ, tu tập công đức tròn cả năm kiếp, thành tựu hạnh trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh. Phần chánh kinh. Tỳ kheo Pháp Tạng nói bài kệ ấy xong, liền bạch Phật rằng: Con nay hành Bồ Tát đạo, đã phát tâm vô thượng chánh giác, phát nguyện thành Phật, ngõ hầu được như Đức Phật. Nguyện Phật vì con rộng tuyên kinh pháp, con sẽ phụng trì tu hành đúng như pháp, nhổ các cội rễ sanh tử nhọc nhằn, chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con muốn khi mình được thành Phật, trí huệ quang minh quốc độ mình ở, giáo thọ danh hiệu đều nổi tiếng mười phương, chư thiên nhân dân và các loài bay bò hễ sanh về nước con đều là Bồ Tát. Nguyện con lập đây, cõi nước của con thù thắng hơn vô số nước của chư Phật, có thể đạt được chăng? Phần chú giải. Đoạn kinh văn này tiếp ý đoạn trước, nối kết đoạn sau. Trong phẩm trước, Pháp Tạng dùng kệ tỏ bày thệ nguyện. Trong đoạn kinh này, Ngài dùng lối văn trường hàng để bạch Phật đã phát tâm vô thượng chánh giác. Đấy là vì điều quan trọng để nhập đạo là trước hết phải phát tâm. Việc cần gấp trước hết trong tu hành là phải lập nguyện. Vì vậy, Bồ Tát Pháp Tạng sau khi phát tâm vô thượng Bồ Đề, mong kết đại nguyện vượt trội hơn vô số cõi Phật, nên Ngài thỉnh Đức Thế Tôn vì mình diễn giảng kinh pháp. Đại ý của đoạn kinh này là: Con nay lúc hành Bồ Tát đạo đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, nguyện lúc thành Phật hết thảy đều được như Phật. Vì vậy, xin Đức Thế Tôn vì con rộng nói kinh pháp, con sẽ phụng trì tu hành đúng như pháp, nguyện vĩnh viễn lìa khỏi hết thảy gốc sanh tử nhọc nhằn. Ấy là vì sanh tử rất khổ, nó lại chẳng cạn kiệt, nên bảo là nhọc nhằn. Muốn trừ sanh tử khổ quả, phải nhổ rễ của nó. Rễ của nó chính là các hoặc kiến tư trần sa vô minh. Do đoạn sạch các hoặc, nên bảo là nhổ các cội rễ sanh tử nhọc nhằn. Lại nguyện chóng thành chánh giác. Nghĩa của chữ chóng trong đoạn kinh này giống như chữ chóng trong câu chóng sanh về cõi tôi hưởng an vui của phẩm trước. Hai chữ chóng này cùng nói về nhất tâm. Bồ Tát Pháp Tạng tâm độ sanh khẩn thiết, nên nguyện các loài chúng sanh luân hồi trong các đường chóng sanh cõi tôi hưởng an vui. Câu chư thiên nhân dân và các loài trùng bay bò sanh trong cõi tôi đều là Bồ Tát. Ý nói các loài quần sanh sanh về nước tôi chẳng có nhị thừa, chỉ là Bồ Tát, đều thuộc địa vị bổ xứ. Vì vậy, đại nguyện của Ngài Pháp Tạng thật là nhất thừa nguyện hải. Đều thành Phật quả là nhất thừa, chẳng có hai hay ba thừa. Vì vậy, ba bậc vãng sanh đều cần phải phát Bồ Đề tâm. Rõ ràng, muốn mau thành Phật chỉ để chóng được độ sanh. Vì muốn độ sanh, nên lúc thành Phật cần phải đạt được trí huệ quang minh quốc độ mình ở, giáo thọ danh hiệu đều nổi tiếng cả mười phương. Đây chính là căn bản của nguyện thứ 17 chư Phật khen ngợi, nguyện thứ 18 mười niệm ắt vãng sanh, nguyện thứ 19 nghe tên phát tâm trong 48 đại nguyện vậy. Muốn khiến cho mười phương chúng sanh nghe danh hiệu Phật liền phát được tâm Bồ Đề, một dạ chuyên niệm, thậm chí chỉ mười niệm cũng đều được vãng sanh. Như vậy, chúng sanh đắc độ trước hết là do nghe danh. Do vậy, Pháp Tạng Bồ Tát nguyện lúc thành Phật thì quang minh trí huệ của Phật, cõi nước thù diệu siêu thắng công đức danh hiệu của Đạo Sư, tức Giáo Chủ Di Đà, vang dội mười phương. Do vậy, chúng sanh nghe danh phát tâm liền được sanh Cực Lạc, quyết định thành Phật. Câu cuối trong đoạn kinh văn này là lời thỉnh Phật chứng minh: nguyện con lập đây cõi nước thù thắng hơn vô số nước của chư Phật có thể đạt được chăng? Nguyện cõi Phật đã thành sẽ thù thắng hơn các cõi Phật đó, chẳng biết có thể thành tựu được chăng? Xin Phật dạy cho. Ngoài ra trong đoạn kinh trên, chữ hành trong hành Bồ Tát Đạo là thực hành. Vô thượng chánh giác là cách nói gọn chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tiếng Phạn là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Kinh Pháp là lời do kim khẩu Đức Phật nói ra, là thường pháp cho muôn đời nên gọi là Kinh Pháp. Phụng trì chính là chữ phụng hành thường dùng, có nghĩa là kính vâng nhận lấy và hành trì. Do vậy, cuối các kinh thường ghi là tinh nhận phụng hành, ý nói kính nhận lấy, tuân hành, cung kính gìn giữ. Giáo thọ, dạy truyền thánh ngôn gọi là giáo. Giảng giải nghĩa lý là thọ, tức là dạy dỗ truyền thọ nghĩa lý kinh pháp. Các thiện tri thức như vậy được gọi là giáo thọ thiện tri thức. Trong đoạn kinh trên đây, giáo thọ là cách nói giản lược về công hạnh của bậc đạo sư. Phần chánh kinh: thế gian tự tại vương Phật liền vì pháp tạng mà nói kinh rằng: ví như có kẻ dùng đấu đông biển cả, trải bao kiếp số còn có thể đến đáy. Người chí tâm cầu đạo tinh tấn chẳng ngơi, ắt đều thành công, nguyện gì chẳng được. Ông tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được cõi Phật trang nghiêm. Việc tu hành như thế, ông nên tự biết. Với việc thanh tịnh cõi Phật, ông nên tự nhiếp. Phần chú giải: đại ý của đoạn kinh này là Phật bảo Pháp Tạng rằng, giả sử có một người dùng đấu để đông nước trong biển cả, dẫu trải qua thời kiếp lâu xa vẫn có thể thấy được đáy biển. Người dùng tâm chí thành cầu đạo tinh tấn chẳng ngơi, ắt sẽ đắc quả. Hơn nữa, có nguyện nào mà chẳng thể đạt được? Trong cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận, cư sĩ Bành Thiệu Thăng giảng rằng: như ngài Pháp Tạng nói, con phát tâm vô thượng chánh giác thì nên biết rằng hết thảy các nguyện vương xuất sanh từ vô thượng chánh giác, hết thảy tịnh độ do đây được kiến lập. Vừa mới phát tâm, ngay lúc ấy cực lạc trang nghiêm đã trọn vẹn. Vì vậy kinh nói: chí tâm cầu đạo tinh tấn chẳng ngơi, ắt đều thành công, nguyện gì chẳng được. Vì sao thế? Vì hết thảy pháp chẳng ngoài tự tâm vậy. Thuyết của ông Bành tỏ rõ bổn ý của Đức Thế Tôn trong lời đáp vậy. Ấy là vì phát khởi tâm chí thành nên tâm ấy ắt hàm chứa thánh quả. Vì nhân đã cùng tột quả hải nên hoa quả đồng thời, chỉ cần tinh tấn thì nguyện gì chẳng thành. Hết thảy nhân quả chẳng lìa tự tâm, chẳng có pháp nào ngoài tự tâm cả. Trong đoạn tiếp theo dùng liên tiếp ba chữ tự: ông tự suy nghĩ, rồi ông tự nên biết, và ông nên tự nhiếp, là Đức Thế Tôn chẳng đáp trực tiếp, lại phải dùng đến ba chữ tự. Thật là tấm lòng tha thiết, tâm ý sâu xa. Trong sách Hội Sớ, ngài Tuấn Đế người Nhật đã giải thích như sau: câu ông tự nên biết có ý giống như ba lượt ngăn không cho nói trong kinh Pháp Hoa, nghĩa lý đó sâu xa quá, chẳng thể nói một cách dễ dàng được. Thuyết này rất hay. Câu kinh thôi thôi chớ nên nói của kinh Pháp Hoa có cùng ý nghĩa với câu kinh này. Lục Tổ bảo: điều ẩn mật ở ngay nơi ngươi. Bậc Cổ Thiền Đức nói: ông tự hiểu nhận lấy cái hay, tôi chẳng giống ông. Cũng chính là ý nghĩa của ba chữ tự trong đoạn kinh ở đây. Ngài Tuấn Đế giảng tiếp rằng: câu này có ba nghĩa. Một, từ xưa Pháp Tạng Bồ Tát đã gieo trồng thiện căn sâu dày, cao tài dũng triết siêu dị hơn đời. Đối với việc nghiêm tịnh Phật quốc, ngài đã rõ thấu từ lâu. Phật trí không gì không biết, nên ngài dạy ông biết như thế nào thì cứ tự thực hành như thế. Điều này lại chứng minh rằng ngài Pháp Tạng là từ quả hướng nhân. 2. Nhiếp thủ Phật quốc đều tùy theo ý thích, hoặc chọn lấy uế độ, hoặc cầu cõi thanh tịnh, hoặc dung nhiếp tam thừa, hoặc nguyện nhất thừa. Vì vậy, tùy lòng ưa thích của Bồ Tát mà chọn lấy, chẳng cần tuân theo ý chỉ của Như Lai. 3. Phàm là cõi tịnh độ, ắt có cõi là báo độ hay hóa độ. Pháp báo cao diệu, Bồ Tát chẳng có phần, nên chỉ thuận theo sức mình mà nhiếp thủ, nên bảo, ông tự nên biết. Chỉ nên thuận theo sức mình, chính là điều Tịnh Tông dạy. Những việc thuộc về pháp thân vượt khỏi khả năng của Bồ Tát, phàm phu chẳng thể lãnh hội được nghĩa lý này. Trong đoạn kinh tiếp theo đây, Pháp Tạng Bồ Tát lại thỉnh cầu lần nữa. Phần chánh kinh. Pháp Tạng bạch rằng: nghĩa ấy sâu thẳm chẳng phải là cảnh giới của con. Kính xin Đấng Như Lai ứng chánh biến tri, diễn rộng vô lượng diệu sát của chư Phật. Nếu con được nghe những pháp như vậy, tư duy tu tập, thề sẽ viên mãn sở nguyện. Phần chú giải. Cảnh là những điều tâm mình cảm thọ, nghĩ tưởng đến. Như sắc là cái được nhãn thức cảm thọ nên gọi là sắc cảnh. Cho đến pháp là điều được ý thức cảm thọ nên gọi là pháp cảnh. Xét về lý thật tướng, điều gì được diệu trí cảm thọ đều gọi là cảnh, cũng thuộc về pháp cảnh. Giới là khu vực, cảnh giới là cảnh, phần hạng, khu vực được quán. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú lại bảo, khu vực mà sức thế lực của mình ảnh hưởng đến, cũng như phần hạng của quả báo ta đạt được, đều gọi là cảnh giới. Diễn là tuyên thuyết. Như Lai ứng chánh biến tri là ba hiệu trong số 10 hiệu từ Như Lai ứng cúng chánh biến tri đến Phật. Ở đây chỉ nói tượng trưng về 10 hiệu của Phật. Đại ý của đoạn kinh này là: Pháp Tạng Bồ Tát thưa, nghĩa ấy quá sâu, vượt ngoài cảnh giới của con. Nếu nói một cách thông thường, ta có thể miễn cưỡng hiểu cảnh giới là trình độ hiểu biết. Vì vậy, lại thỉnh Phật nói rộng vô lượng cõi Phật. Con nghe xong rồi, nhất định có thể tu hành đúng pháp, trọn vẹn sở nguyện. Sư Tuấn Đế bảo rằng: câu nghĩa ấy sâu thẳm chẳng phải là cảnh giới của con cũng có ba nghĩa. Một, con đã biết cách thức thông thường của việc Bồ Tát trang nghiêm tịnh độ rồi, còn cách để đạt tịnh độ tối thắng trong các cõi Phật thì nghĩa ấy quá sâu thẳm, chẳng phải là cảnh giới của con. Hai, quả thật tuy là tùy theo sự ưa thích của mỗi người mà tự chọn lấy tịnh độ, nhưng nay con muốn cả năm thừa cùng được thâu tóm vào trong báo độ thì nghĩa ấy quá sâu thẳm, chẳng phải là cảnh giới của con. Báo độ là chỗ pháp thân đại sĩ ở, nay khiến cho nhị thừa và nhân thiên cùng thuộc vào báo độ thì đấy chẳng phải là điều phàm phu thấu hiểu nổi. 3. Tuy pháp báo cao diệu Bồ Tát chẳng có phần, con có thể trong vô lượng kiếp quyết sẽ đạt được. Trải qua vô lượng kiếp, ắt sẽ chứng ngộ pháp thân và báo thân, nhưng lúc này chưa có phần, nên bảo là chẳng phải cảnh giới của con. Nghĩa ấy hoằng thâm, rộng lớn là hoằng, u viễn là thâm, chẳng phải là cảnh giới của con. Tuy có ba nghĩa khác nhau, nhưng bỏ đi phần mình để chuyên hướng về Phật lực. Đấy chính là Pháp Tạng Bồ Tát tự mở ra tha lực môn vậy. Thuyết mở ra tha lực môn của Ngài Tuấn Đế thật đã chỉ rõ sự thật màu nhiệm siêu tình ly kiến chẳng thể nghĩ bàn, phương tiện rốt ráo quả giác nhân tâm của Tịnh Tông. Thuyết của Sư Tuấn Đế có thể hiểu thô thiển như sau: Pháp Tạng Bồ Tát nói chẳng phải cảnh giới của con là có ba ý nghĩa. Một, con tuy đã biết đường lối chung để tạo dựng tịnh độ của các Bồ Tát, nhưng nay muốn tạo dựng cõi tịnh độ tối thắng vượt hơn hẳn các cõi Phật thì đó là chẳng phải là cảnh giới của con. 2. Tịnh độ được chọn giữ lấy đó, trên thực tế tuy là tùy theo ý thích của mỗi cá nhân, nhưng nay con muốn gom trọn hành nhân cả năm thừa đều được sanh vào cõi nước của báo thân Phật. Trong mười phương không có cõi nào như vậy, nên đó chẳng phải là cảnh giới của con. Năm thừa là Nhân Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa, tức Như Lai Thừa. Nay muốn khiến cho hành nhân cả năm thừa cùng vào được cõi của báo thân Phật, thật là khác hẳn thường tình. Nhân Thiên Thừa là phàm phu, Thanh Văn, Duyên Giác là tiểu thừa. Nay muốn khiến cho hành nhân phàm phu được hệt như Đại Thừa và Đại Bồ Tát của Nhất Phật Thừa, cùng chứng cõi thật báo tịnh độ, thì nghĩa ấy rất sâu, nên nói rằng chẳng phải là cảnh giới của con. 3. Cảnh giới cao diệu của Pháp Thân và Thường Tịch Quang Tịnh Độ, báo thân và thật báo trang nghiêm độ chẳng phải là hạnh thông thường của hết thảy Bồ Tát, nhưng con có thể trong vô lượng kiếp chuyên tinh tu tập sẽ chứng đắc nổi. Chỉ vì hiện giờ con chưa đủ sức nên bảo là chẳng phải cảnh giới của con. Lời đáp này của Pháp Tạng Bồ Tát tuy có ba nghĩa khác nhau, nhưng đều là bỏ đi sức mình, chuyên cậy Phật lực. Bốn chữ phi ngã cảnh giới, tức chẳng phải là cảnh giới của con, chính là bỏ đi sức mình. Thỉnh Phật khai thị, chính là chuyên cậy Phật lực. Trong đoạn văn trước đó, Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đáp: ông tự tư duy, ông tự nên biết, và ông nên tự nhiếp. Ba chữ tự đều chỉ tự tánh của đương nhân, khai hiển diệu tâm, chính là huyền chỉ tâm này là Phật của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Muốn cho hết thảy chúng sanh hiểu được điểm căn bản này, nhận thức được linh tánh của mình, mới có thể sanh khởi vô lượng vô biên diệu hạnh tự giác giác tha. Nên Pháp Tạng Bồ Tát lại thỉnh lần nữa: chẳng phải là cảnh giới của con, xin Phật rộng dẫn để tỏ vẻ kính mộ chư thánh vậy. Sư Tuấn Đế nói: đấy chính là Pháp Tạng tự mở ra tha lực môn vậy. Một lời này mở toang điều huyền vi của Tịnh Tông. Thế gian thường gọi Tịnh Tông là tha lực môn. Sở dĩ Tịnh Tông có thể khắp thích ứng cả ba căn một đời thành Phật, phàm phu nhị thừa, cùng chứng bất thoái, đều là nhờ vào nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà, oai lực của sáu chữ hồng danh. Đó chính là cậy vào tha lực. Sở dĩ Tịnh Tông là phương tiện rốt ráo, là vì đã lấy vô thượng quả giác của Phật Di Đà làm sơ tâm tu nhân cho chúng sanh. Nhân đã tột cùng quả hải, quả lại thấu triệt nguồn nhân, nhân quả đồng thời, cảm ứng khó nghĩ bàn. Đấy chính là diệu dụng của tha lực môn. Hơn nữa, ngoại thánh thì dễ tin, cái linh tri trong tâm mình thì khó rõ. Do vậy, phàm phu đầy rẫy phiền não chỉ có thể tin rằng có một thế giới tên là Cực Lạc, cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà. Tin sâu xa vào hai chữ có ấy mà khẩn thiết nguyện được vãng sanh, một dạ trì danh thì được như nguyện, chứng lên bất thoái. Đấy là điều phàm phu có thể thực hiện nổi. Nếu chỉ nói thấu hiểu tự tâm đến cùng tột, ắt chỉ bậc thượng trí mới kham nổi. Trong lúc tu nhân, Pháp Tạng bi nguyện sâu thẳm, khai hiển pháp môn tha lực này, nên Di Đà được xưng tụng là Đại Nguyện Vương. Ngoài ra Mật Tông cũng là tha lực môn, cũng thuộc về quả giáo, cũng là từ quả khởi tu. Tha lực môn thù thắng khó suy nghĩ nổi này chính là điểm cùng tột của Di Đà bi nguyện, cũng chính là chỗ phương tiện rốt ráo của cả hai tông Tịnh và Mật. Đó là bởi tự tha vốn bất nhị, chỉ chịu cậy vào tha lực thì mới sanh nổi lòng tin trong sạch nơi pháp khó tin này. Khó tin mà tin nổi toàn là do trí huệ vô thượng của đương nhân. Đấy lại chính là tự lực. Chỉ cần tin nhận, niệm Phật ròng rặc thì tự nhiên năng sở đều mất, tự tâm hiện rõ, từ sự trì đạt đến lý trì, tâm phàm biến thành tâm Phật. Cái nhiệm màu của Tịnh Tông toàn là ở điểm này. Pháp Tạng Bồ Tát sau khi bày tỏ chẳng phải cảnh giới của con, liền khải thỉnh thế gian tự tại Vương Như Lai, vì mình diễn rộng vô lượng cõi nước thắng diệu của chư Phật. Ngài được nghe các cõi nước màu nhiệm và cách thức nhiếp thủ các cõi như vậy, sẽ tư duy, tu tập, thề sẽ viên mãn điều Ngài phát nguyện. Phần Chánh Kinh. Thế gian tự tại Vương Phật biết ông ta cao minh, chí nguyện sâu rộng, liền vì ông ta tuyên thuyết công đức nghiêm tịnh, tướng trạng viên mãn rộng lớn của 210 ức các cõi nước Phật. Ứng theo tâm nguyện của ông ta đều hiện cho thấy, lúc nói pháp ấy trải qua 1000 ức năm. Phần chú giải. Cao là trên, cao vợi, xa thẳm. Minh là sáng, chiếu, thông suốt. Sách Hội Sớ giảng rằng, cao minh ý nói đức hạnh đầy đủ, sâu rộng là nói về nguyện tâm, nghĩa là trì giới, thiền định, siêu thắng thế gian, nên bảo là cao. Phương tiện bát nhã chiếu các pháp đến cùng tột, nên bảo là minh. Chiếu cùng tột đời vị lai chẳng nhiễu loạn, ý nói có thể chiếu xa đến cùng cực đời vị lai, nhưng chẳng gây trở ngại, nên bảo là sâu. Bao trùm hết thảy không sót, nên bảo là rộng. Liền vì ông ta tuyên thuyết là Phật thuyết pháp, đều hiện cho thấy, nghĩa là Phật hiện ra các cõi nước ấy. Thế gian tự tại Vương Phật tuyên thuyết, thị hiện tướng trạng viên mãn rộng lớn, công đức nghiêm tịnh của 210 ức các cõi của chư Phật. Nghiêm tịnh là trang nghiêm thanh tịnh. Trong hai chữ viên mãn, viên nghĩa là trọn khắp, tánh thể trọn khắp là viên, mãn nghĩa là đầy đủ. Vì vậy, viên mãn còn được gọi là viên túc. Như vậy, viên mãn chính là huyền nghĩa viên minh cụ đức của tông Hoa Nghiêm. Với 210 ức cõi, ắt có kẻ nghi rằng, ngay khi ấy Pháp Tạng Bồ Tát chỉ thấy có 210 ức cõi, sao lại bảo rằng quốc độ của Ngài tạo dựng thù thắng hơn vô số quốc độ của chư Phật? Có hai cách trả lời câu vấn nạn này. Một, theo phẩm Hoa Tạng Thế Giới trong Kinh Hoa Nghiêm, cõi Phật vô lượng nhưng nói chung có 20 tầng. Các cõi nước vây quanh các cõi ấy số đến 210 vi trần số. Này trong kinh này cũng lấy con số 210 để chỉ số các cõi nước, thì đã ngầm hợp với nghĩa lý Kinh Hoa Nghiêm, hàm nhiếp vô lượng cõi nước trong 10 phương. Hai là, như Trí Đồ Luận bảo, khi xưa Phật A-di-đà làm pháp tạng tỳ kheo, được Phật dẫn đến khắp 10 phương chỉ cho cõi nước thanh tịnh, để chọn lựa nước tịnh diệu nhất, để tự trang nghiêm cõi nước mình. Như vậy, kinh dùng 210 ức cõi để phím chỉ cõi Phật 10 phương. Hơn nữa, 210 ức cõi nước chỉ là những quốc độ thanh tịnh, hay là tính cả những uế độ? Cổ đức căn cứ các câu kinh trời, người, thiện ác, quốc độ thô diệu mà lập ra hai thuyết khác nhau. Một là như Gia Tường Sớ ghi, về mặt nhân lành, 210 ức cõi Phật tuy có phân chia hơn kém, nhưng các cõi nước được chiêu cảm đều bằng bảy báo hóa hiện một cách thô diệu. Thô là to lớn, diệu là đẹp đẽ. Ý kinh bảo 210 ức cõi nước được ứng hiện ấy đều là cõi to lớn đẹp đẽ mà thôi. Như vậy, Ngài Gia Tường cho rằng cõi nước đã hiện chỉ là tịnh độ. Hai là Phật hiện cả cõi nước tịnh lẫn uế. Tịnh Ảnh Sớ chép rằng thô là chẳng tinh, nói đến cái ác cái thô để xa lìa, nói đến cái lành cái đẹp là để tu tập. Nghĩa là 210 ức cõi Phật được nói đó có cả tịnh lẫn uế. Các vị Cảnh Hưng, Nghĩa Tịch, Huyền Nhất, Vọng Tây cũng đều cho rằng có cả tịnh lẫn uế độ được hiện. Kinh Bi Hoa dạy, cõi Phật được hiện hoặc có thế giới nghiêm tịnh hảo diệu, cho đến hoặc có thế giới có đại hỏa tai. Câu này chứng tỏ trong những cõi nước được hiện có cả uế độ. Hơn nữa, cõi nước được hiện có cõi là báo độ, có cõi là hóa độ. Kinh Vi Hoa nói: hoặc có thế giới thuần là Bồ Tát đầy khắp trong nước, chẳng có danh từ duyên giác thanh văn, đấy là cõi của báo thân Phật. Kinh cũng nói: hoặc có thế giới thanh tịnh vi diệu, không có các trược ác, đấy chính là tịnh độ của hóa Phật. Lúc bấy giờ Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ứng theo tâm nguyện của ông ta, tức Pháp Tạng Tỳ Kheo, liền đều hiện cho thấy các hình tướng của cả 210 ức cõi Phật báo hóa tịnh ế. Câu lúc nói pháp ấy trải qua ngàn ức năm, thuật chi tiết về việc thuyết pháp, hiện cõi nước tường tận, lại còn ngụ ý thời gian cũng kéo dài hay rút ngắn vô ngại. Phần chánh kinh. Lúc bấy giờ Pháp Tạng nghe lời Phật dạy, thảy đều thấy rõ, khởi phát nguyện thù thắng vô thượng, với thiên nhân thiện ác, quốc độ thô diệu của các cõi ấy đều tư duy đến rốt ráo. Ngài liền dốc một lòng chọn lựa lấy điều mình mong muốn, kết thành đại nguyện, xuyên gắn cầu lấy, cung kính thận trọng gìn giữ, hành trì, tu tập công đức trọn đủ năm kiếp. Với các công đức trang nghiêm của 21 câu chi cõi Phật kia, Ngài hiểu rõ thông đạt như một cõi Phật. Cõi nước được Ngài nhiếp thọ siêu việt các cõi kia. Phần chú giải. Thấy tức đổ là thấy. Sách Bình Giải giảng rằng đổ là thấy bằng mắt, kiến là thấy bằng huệ, như cái thấy của kiến phần. Kiến phần còn gọi là năng thủ phần. Kiến có nghĩa là soi rõ nhận thức. Kiến phần chỉ cho tác dụng nhận thức của tám thức. Duy thức học gọi là năng duyên dụng. Cái được kiến phần nhận thức gọi là tướng phần. Ví dụ như mắt có khả năng thấy được các hình sắc, thì khả năng nhìn thấy là kiến phần. Các hình sắc được thấy bởi mắt là tướng phần. Chữ đổ kiến tạm dịch thấy rõ có ý nghĩa suy cầu và soi xét. Ngay lúc ấy, Ngài Pháp Tạng đối với 210 ức cõi Phật do Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai hiện ra đều tận mắt thấy, tâm hiểu rõ cả. Nếu ai ngờ vực Pháp Tạng Tỳ Kheo còn đang tu nhân, làm sao trông thấy khắp các cõi nước tịnh diệu của 10 phương chư Phật nổi? Tôi xin đáp rằng, Kinh Pháp Tập dạy, Bồ Tát Ma Ha Tát đắc thiên nhãn của Đức Phật Như Lai ấy. Trí Độ Luận cũng nói, thiên nhãn thấy cùng tột, bất động, nhưng đến khắp nơi, mười phương chẳng đến chỗ tỳ kheo, tỳ kheo cũng chẳng đi qua đấy, nhưng giống như thiên nhãn của Phật, nên cùng một lúc trông thấy rõ cả mười phương cõi nước. Dựa theo các kinh luận trên, ta thấy được rằng Pháp Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương thần lực gia bị của Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai được thiên nhãn như Phật, nên có thể bất động mà thấy trọn mười phương. Với các cõi nước Phật đã nói, ông đều trông thấy hiểu rõ cả. Trong câu khởi phát nguyện thù thắng vô thượng, chữ khởi nghĩa là phát khởi, nguyện ấy không gì hơn được nên gọi là vô thượng. Thù thắng, sự gì siêu tuyệt hy hữu thì gọi là thù thắng. Sách Hội Sớ giảng rằng không gì hơn được nguyện này nên bảo là vô thượng, siêu thắng các nguyện nên bảo là thù thắng. Đó là vì trang nghiêm vô thượng, hưởng vui vô thượng, quang minh thọ lượng vô thượng, danh hiệu vô thượng, chánh nhân vãng sanh vô thượng, lợi ích vô thượng. Đấy chính là đại thể của cả 48 nguyện. Thiên nhân thiện ác, phán định về tánh thiện ác có nhiều thuyết bất nhất. Ở đây tôi chỉ giới thiệu các thuyết trọng yếu nhất. 1. Kinh Bồ Tát Anh Lạc coi thuận theo đệ nhất nghĩa đế là thiện, trái nghịch đệ nhất nghĩa đế là ác. Kinh dạy, thoạt tiên tâm thức của hết thảy chúng sanh khởi lên một ý tưởng trụ vào duyên. Thuận theo đệ nhất nghĩa đế mà khởi thì gọi là thiện, trái nghịch đệ nhất nghĩa đế mà khởi thì gọi là ác. Đệ nhất nghĩa đế mà kinh vừa nói chính là chơn đế, thánh đế, chơn như, thật tướng, trung đạo, vân vân. Cũng chính là thật tế lý thể. Đế là đạo lý chân thật. Đạo lý ấy là bậc nhất trong các pháp, nên gọi là đệ nhất nghĩa đế. Nếu chúng sanh khởi một niệm thuận với lý thể thì là thiện, trái với lý thể thì thành ác. Cách phán định này lấy lý thể làm chuẩn. 2. Duy thức luận coi các hành pháp dù hữu lậu hay vô lậu, nhưng thuận ích cho đời này đời sau là thiện. Những hành pháp hữu lậu tổn nghịch đời này đời sau là ác. Luận viết: có thể thuận ích cho đời này đời khác thì gọi là thiện. Quả vui trong cõi trời người tuy thuận ích cho đời này nhưng chẳng thuận ích đời sau, nên chẳng được gọi là thiện. Gây tổn hại cho đời này đời sau thì gọi là bất thiện. Khổ quả trong đường ác tuy là tổn nghịch cho đời này nhưng chẳng tổn hại đời sau, nên chẳng gọi là bất thiện. Đây là cách phán định thiện ác trên quan điểm thuận ích hay tổn nghịch. 3. Là như Ngài Tịnh Ảnh phán định ba thứ thiện ác. 1. Thuận ích là thiện, tổn nghịch là ác. Cách phán định này giống với duy thức luận. 2. Thuận lý là thiện, nghịch lý là ác. Lý là vô tướng tánh không. Ví dụ như khi thực hành bố thí, nếu có thể với người thí, kẻ nhận và vật được thí đều thấy thể của chúng là không, chẳng có gì, thì là thuận theo lý. Vô tướng mà hành là thiện. Nếu còn ý tưởng có kẻ thí, người nhận, vật đem bố thí thì là trái lý, là hữu tướng hành nên là ác. Như vậy, thiện pháp đã tu của các vị kể từ Phật, Bồ Tát xuống đến A-la-hán mới là thiện. Thiện pháp của chúng sanh tu đều là hữu tướng hạnh nên gọi là ác. 3. Thuận theo cái thể là thiện, trái với thể là ác. Quan điểm này vừa tương đồng cách phán định thứ hai, vừa giống với quan điểm của Kinh Anh Lạc. Chân tánh của pháp giới là từ thể của chính mình. Thể tánh duyên khởi trở thành hạnh đức, sở hạnh chỉ là tự thể. Tâm không duyên vào đâu, tùy theo ý thích mà chẳng phạm giới, đấy mới là thiện. Theo quan điểm này, chẳng luận phàm phu, nhị thừa, kể cả tam thừa, thanh văn, duyên giác, bồ tát, dẫu làm điều thiện mà còn có chỗ duyên vào thì đều là ác cả. 4. Là như Tông Thiên Thai lập ra 6 thứ thiện ác. 1. Cái thiện trong trời người. Ngũ giới thập thiện là sự thiện, nhưng khi quả báo cõi trời người đã hết, lại đọa trong ba ác đạo, nên cũng là ác. 2. Cái thiện của nhị thừa xa lìa cái khổ tam giới nên gọi là thiện, nhưng chỉ tự độ, chẳng độ được người, nên cũng là ác. 3. Cái thiện của Bồ Tát từ bi cứu vớt hết cả nên là thiện, nhưng chưa đoạn một mảy phiền não nên gọi là ác. 4. Cái thiện của tam thừa trong thông giáo, tam thừa cùng đoạn được kiến tư phiền não nên là thiện, nhưng rớt vào nhị biên, chẳng thấy được lý trung đạo của biệt giáo, chưa đoạn được một phần vô minh nên cũng là ác. 5. Cái thiện của Bồ Tát trong biệt giáo, thấy được lý trung đạo là thiện, nhưng vẫn còn cách biệt trung đạo, chẳng thể thấy được diệu trung viên dung của viên giáo, sở hành còn vướng trong phương tiện, chẳng xứng hợp lý nên cũng là ác. 6. Cái thiện của viên giáo Bồ Tát, lý viên diệu là điều thiện cùng tột, nhưng lý này có hai nghĩa. 1. Viên lý thuận với thật tướng là thiện, trái nghịch thật tướng là ác. 2. Thấu đạt viên lý này là thiện, chấp trước viên lý lại thành ác. Chấp vào viên lý còn là ác, huống hồ lại chấp vào các pháp khác. Quan điểm: thấu đạt viên lý là thiện, chấp trước viên lý là ác, là giáo thuyết độc đáo do Tông Thiên Thai phát huy. Nghĩa lý này thật tinh diệu. Quốc độ thô diệu. Chữ thô diệu như phần trên đã giảng, thô là chẳng tinh, diệu là thắng diệu. Sư Nghĩa Tịch bảo: trong tịnh độ có thô diệu sai khác. Thô chính là biến hóa, diệu chính là thọ dụng, nghĩa là trong tịnh độ có các sự thô hay diệu sai khác. Thô là có suy, có biến, còn diệu là cõi thật báo tự thọ dụng hay tha thọ dụng. Thiên nhân thiện ác là nhân, quốc độ thô diệu là quả. Người lành thời cõi nước diệu, người ác ắt cõi nước hèn kém. Vì vậy sách Hội Sớ bảo rằng quốc độ chính là hình bóng của chúng sanh, hình dài thì bóng nó dài, hình ngắn thì cõi đất ngắn ngủi. Ý nói quốc độ thô hay diệu giống như cái bóng, thân dài hay ngắn là hình, cái bóng do hình quyết định, bóng ắt phụ thuộc hình. Vì vậy Tịnh Ảnh Sớ ghi rằng câu thiên nhân thiện ác phím chỉ cái nhân của các cõi nước, quốc độ thô diệu là chỉ chung cái quả hết thảy các cõi. Tư duy đến rốt ráo, ngài liền nhất tâm chọn lựa lấy điều mình mong muốn, kết thành đại nguyện. Với mỗi một cái nhân thiện ác, cái quả thô diệu của các cõi Phật, Pháp Tạng Bồ Tát đều suy nghĩ, phân biệt tỉ mỉ đến cùng cực, thấu đạt rốt ráo. Rốt ráo chính là chân thực tế được nói trong kinh, cũng là một pháp cú, thanh tịnh cú, chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Ngài bèn chuyên nhất tự tâm chọn lựa lấy ý nguyện độ sanh, khai hóa hiển thị, nêu lên các thứ y báo, chánh báo trang nghiêm, pháp môn tịnh độ chẳng thể nghĩ bàn, kết thành đại nguyện để ban cho chúng sanh cái lợi chân thật. Dốc một lòng chính là nhất tâm, vì thế phẩm này mang tên chí tâm tinh tấn. Nhất tâm tức là chân như, như sách Chỉ Quán nói, nhất tâm đủ 10 pháp giới. Sách Thám Huyền Ký cũng nói, nhất tâm là tâm không có một niệm khác. Sách Giáo Hạnh Tính Chứng Văn Loại còn viết, một niệm là tính tâm không có hai tâm, nên bảo là một niệm. Đấy gọi là nhất tâm. Nhất tâm là cái nhân chân thật của báo độ thanh tịnh vậy. Câu trên giống hệt như câu nhất tâm kết thành đại nguyện trong kinh này vậy, chỉ rõ nhất tâm chính là cái nhân chân thật của báo độ. Với câu xuyên gắn cầu lấy, hai bản Hán dịch và Ngô dịch đều chép là dũng mãnh tinh tấn, vất vả tìm tòi, nên chữ xuyên ở đây là tinh tấn. Gắn có nghĩa là gắn gỏi chăm chỉ, cầu là mong cầu, lấy là giữ lấy. Bản Hán dịch ghi câu cung kính thận trọng gìn giữ như sau: con sẽ phụng trì, sẽ trụ trung đạo. Cung là cung kính, thận là cẩn thận, chí thành, tịch tịnh. Câu sẽ trụ trung đạo chính là ý nghĩa thật của hai chữ cung và thận. An trụ trung đạo là cung kính, chí thành một cách chân thật. Chữ bảo trong bảo trì tức gìn giữ, hành trì, cùng nghĩa chữ bảo trong bảo nhậm. Nhà thiền nói, tâm tâm chẳng khác là bảo. Trì là hành trì, cũng có nghĩa là giữ lấy. Như vậy, chữ bảo trì tương đương chữ phụng trì của bản Hán dịch. Do đó, cung thận bảo trì, tức cung kính thận trọng gìn giữ hành trì, có nghĩa là tự nhiên cung kính, nghiêm túc, thung dung trung đạo, tâm tâm chẳng khác, tùy ý tự chấp trì vậy. Câu tu tập công đức trọn đủ 5 kiếp được bản Hán dịch ghi như sau: tư duy trọn đủ 5 kiếp, nhiếp thủ hạnh thanh tịnh trang nghiêm Phật quốc. Bản Đường dịch ghi rằng, với tất cả các sự nghiêm tịnh của 210 ức cõi Phật ấy đều nhiếp thọ cả. Đã nhiếp thọ xong, tư duy tu tập trọn cả 5 kiếp. Bản Tống dịch chép rằng, ở nơi thanh tịnh, ngồi một mình tư duy tu tập công đức trang nghiêm cõi Phật, phát đại thệ nguyện trong suốt cả 5 kiếp. Với câu này, cổ đức có nhiều thuyết khác nhau. 1. Các vị Tịnh Ảnh Cảnh Hưng cùng cho rằng 5 kiếp là thời gian tu hành sau khi phát nguyện. Sách Tịnh Ảnh Sớ viết nương nguyện tu hành, và vì vậy ở ngay nơi Đức Phật ấy, ngài Pháp Tạng ngay trong một thân tu hành 5 kiếp. Sách Lược Tiên cũng ghi, đấy là thời gian tu hành, trong thời gian 5 kiếp, tư duy siêng năng tu tập, tu thành tựu viên mãn cái hạnh mình đã nguyện, đã phát nguyện xong, chẳng thể không có hạnh. Các ý kiến trên đều cho rằng năm kiếp là thời gian tu hành sau khi phát nguyện. 2. Năm kiếp chính là thời gian phát nguyện. Sách Hợp Tán bảo năm kiếp là thời gian phát nguyện tư duy. Ngài Vọng Tây cũng đồng quan điểm này. Sách Hội Sớ viết phàm Bồ Tát kiến lập tịnh độ thì cũng giống như thợ giỏi xây dựng đài thành, trước hết phải suy nghĩ hoạch định họa đồ, năm kiếp tư duy như vẽ đồ án. Quan điểm này cho rằng năm kiếp tư duy giống như trước khi thi công phải thực hiện đồ án. Sách Hợp Tán đồng quan điểm với sách Hội Sớ, cũng cho rằng năm kiếp là thời gian phát nguyện, chẳng phải là thời gian tu hành sau khi đã phát nguyện. Sách Bình Giải cũng đồng nhận định, các vị ấy đều lấy bản ngụy dịch làm chứng cứ để lập luận. 3. Riêng Ngài Gia Tường lại bảo, trong năm kiếp tu hành phát nguyện, thuyết này nêu cả tu hành lẫn phát nguyện, nhưng lấy phát nguyện làm chỗ quy thú, rất phù hợp với ý bản tống dịch. Do bản tống dịch trước tiên viết tư duy tu tập, rồi viết tiếp phát đại thệ nguyện suốt trong năm kiếp, ta thấy trong năm kiếp Ngài dùng hạnh thanh tịnh tu tập đại nguyện, giữ lấy cõi Phật thanh tịnh, trọn cả năm kiếp đại nguyện mới thành. Quan điểm này rất phù hợp với ý hội bản, phải là sau khi siêng gắng tìm lấy, cung kính thận trọng gìn giữ hành trì tu tập công đức trọn đủ năm kiếp, thì quốc độ được Ngài nhiếp thủ mới siêu việt các cõi ấy. Kinh chép như vậy thật tương hợp với thuyết của Ngài Gia Tường. Vì vậy, năm kiếp tu hành là thời gian tu hành và phát nguyện. Chữ câu chi trong đoạn kinh trên có nghĩa là 1000 vàng. Trong năm kiếp, tỳ kheo Pháp Tạng đối với các thứ công đức kỳ diệu trang nghiêm thù thắng của 210 ức cõi Phật, đối với mỗi một thứ thiện ác thô diệu sai biệt, đều hiểu rõ thông đạt như là một cõi Phật. Qua một thời gian dài lâu suy nghĩ, chọn lựa tu tập nhiếp thủ, nên mới có thể kết thành đại nguyện, ngõ hầu quốc độ được Ngài nhiếp thọ vượt trội các cõi kia. Chữ kia chỉ 210 ức cõi Phật. Nay cõi Phật được nhiếp thủ bởi đại nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát, không những thật sự siêu việt 210 ức cõi Phật, mà còn siêu việt 10 phương cõi Phật, cực tả sự thù thắng độc diệu của cõi Cực Lạc. Phần chánh kinh. Đã nhiếp thọ xong, lại đến chỗ Thế Tự Tại Vương Như Lai, dập đầu lễ chân Phật, nhiễu Phật ba vòng, đứng chắp tay bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đã thành tựu hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Phật khen: Lành thay, nay chính là đúng lúc ông nên thuật đủ khiến cho đại chúng hoan hỷ, cũng khiến cho đại chúng nghe pháp ấy xong được đại thiện lợi, có thể tu tập nhiếp thọ cõi Phật đầy đủ vô lượng đại nguyện. Phần chú giải. Câu đã nhiếp thọ xong là câu để nối kết đoạn kinh trước với đoạn kinh này. Khi đó Pháp Tạng Bồ Tát lại đến chỗ Đức Thế Gian Tự Tại Vương Phật, dập đầu là cúi đầu sát đất, lễ chân là dùng đầu mình áp sát chân Phật. Kế đó nhiễu Phật cũng là cách kính lễ, ba vòng là nhiễu quanh Phật ba vòng, biểu thị ý trân trọng hành lễ. Nhiễu xong liền chắp tay đứng yên trước Phật, hướng về Đức Phật bạch rằng: Con đã thành tựu hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Phật khen: Lành thay, ý nói hạnh của tỳ kheo Pháp Tạng thật vừa ý thánh tâm, thông suốt bổn hoài của Phật, ứng trọn các căn cơ, nên được Phật khen ngợi chấp thuận. Lành thay là tiếng biểu lộ sự vui mừng rất sâu của Phật. Nay chính là đúng lúc, do thời cơ chín mùi để hội ba thừa quy về một thừa, hành giả cả ba thừa cùng được hưởng xe trâu trắng lớn, cùng nhập một Như Lai thừa để khai tri kiến Phật, chỉ bày tri kiến cho các chúng sanh, nên kinh Pháp Hoa nói nay chính là đúng lúc. Trong kinh này cũng thế, muốn cho thập phương cửu giới chúng sanh cùng nhập nhất thừa đại thệ nguyện hải của Phật Di Đà, hết thảy hàm linh đều được độ thoát, nên thế gian tự tại Vương Như Lai bảo: nay chính là đúng lúc ông nên thuật đủ khiến đại chúng hoan hỷ, cũng khiến cho đại chúng nghe pháp ấy xong được đại thiện lợi. Như Lai có ý khuyên Pháp Tạng tuyên thuyết để toàn bộ đại chúng được lợi ích. Hai chữ đại chúng bao gồm đại chúng hiện diện khi ấy, lẫn hết thảy phàm phu, nhị thừa và Bồ Tát trong đời tương lai. Bọn phàm phu chúng ta ngày nay cũng nằm trong số này. Nói ra sẽ khiến cho khắp đại chúng được nghe, cùng phát nguyện vãng sanh, mau vượt khỏi biển khổ sanh tử, nên khiến cho đại chúng hoan hỷ, cũng khiến cho đại chúng nghe pháp được lợi ích. Khắp phát cái nguyện của Di Đà, học hạnh của Pháp Tạng, nhiếp thủ cõi Phật, viên mãn đại nguyện. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, Pháp Tạng tự nói nguyện của mình xong, khiến các Bồ Tát học theo Ngài cùng phát nguyện. Sách Hội Sớ cũng nói, Bồ Tát nghe xong tự phát tâm dũng mãnh. Ông ấy là trượng phu, ta cũng vậy. Ông ấy đã phát nguyện nhiệm màu, ta há chẳng bằng ông ấy sao? Vì vậy, nguyện của Pháp Tạng làm duyên viên mãn đại nguyện của đại chúng. Đầy đủ vô lượng đại nguyện là viên mãn hết thảy chí nguyện. Sách Vãng Sanh Luận chú rằng, viên mãn một nguyện vãng sanh tịnh độ chính là viên mãn hết thảy các chí nguyện, nên bảo là đầy đủ vô lượng đại nguyện. Đàm Loan Đại Sư, tác giả Vãng Sanh Luận chú, quả thật đã giải bày trọn vẹn tâm tủy của chư Phật. Cái đại nguyện do Pháp Tạng Bồ Tát trong cả năm kiếp xuyên gắn tìm cầu chọn lọc, thật ra chỉ là một nguyện nhằm làm cho chúng sanh chân thật phát khởi ý nguyện cầu vãng sanh tịnh độ. Vì vậy, bọn phàm phu đời mạt chúng ta chỉ cần viên mãn nguyện này, ắt liền xứng hợp Di Đà đại nguyện, liền nhập nhất thừa nguyện hải, liền cùng một thể với Di Đà đại nguyện, nên kinh mới bảo đầy đủ vô lượng đại nguyện. Những gì là phương tiện, những gì là đường thẳng chóng, chính là từ quả khởi tu thẳng đến cứu cánh. Pháp môn tịnh độ thật chẳng thể nghĩ bàn. Số 6. Phát đại thệ nguyện. Trong phẩm này, Pháp Tạng Bồ Tát tuân lời Phật dạy, đối trước đại chúng tuyên thuyết đại nguyện thù thắng mà mình đã phát. Đại thệ nguyện này diệu đức khó lường, như sách Bình Giải nhận định: 48 nguyện công đức thành tựu chỉ quy về một chánh giác, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy gọi là hoằng thệ bốn nguyện hải, cũng gọi là bi nguyện nhất thừa. Đấy chính là công đức chánh giác của Di Đà vậy. Công đức của chánh giác chẳng thể nghĩ bàn là vì thệ nguyện chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, tác phẩm Hành Quyền dùng đến 36 câu để khen ngợi thệ nguyện chẳng thể nghĩ bàn, nhằm hiển dương công đức rộng lớn của chánh giác. Sách viết kính giải bài cùng hết thảy người vãng sanh hoằng thệ nhất thừa hải là thành tựu vô ngại vô biên tối thắng thâm diệu bất khả tư nghị chí đức. Vì sao thế? Do thệ nguyện chẳng thể nghĩ bàn, nên bi nguyện to lớn như hư không. Các diệu công đức rộng lớn vô biên, ví như cỗ xe lớn, nhẫn đến như cơn gió lớn, đi khắp thế gian cũng chẳng bị chướng ngại, vượt khỏi thành tâm hữu trói buộc, cho đến khai hiển phương tiện tạng. Thật đáng phụng trì, thật đáng cúi lại nhận lấy vậy. Về phần nguyện văn nhiều ít, các dịch bản đều sai khác. Hai bản Hán dịch và Ngô dịch cùng ghi 24 nguyện, còn ghi kinh này mang tên là kinh kết được 24 nguyện. Bản Tống dịch chép 36 nguyện, hai bản Ngụy dịch và Đường dịch chép 48 nguyện. Còn kinh Hậu Xuất A Di Đà Kệ có câu thệ nguyện 24 chương. Như vậy, đa phần các kinh nói có 24 nguyện, nhưng chỉ do bản Ngụy dịch lưu hành rộng rãi trong đời, nên thế nhân chỉ biết đến 48 nguyện, ít người nghe nói 24 nguyện. Tuy hai bản Hán dịch và Ngô dịch cùng chép 24 nguyện, nhưng nội dung các nguyện cũng chẳng giống nhau. Nguyện thứ hai trong bản Ngô dịch là: khi tôi thành Phật, trong nước tôi không có nữ nhân. Nữ nhân muốn sanh về nước tôi liền biến thành nam tử. Vô ương số chư thiên nhân dân, các loài bay lượn, ngọ ngoậy, bò trường, sanh về nước tôi đều hóa sanh lớn khôn trong hoa sen nơi ao nước bảy báo, đều là Bồ Tát. A-la-hán và Bồ Tát đều vô ương số, thỏa nguyện ấy mới làm Phật, chẳng thỏa nguyện ấy trọn chẳng làm Phật. Chỉ mình bản này nói rõ đại nguyện thù thắng hóa sanh trong hoa sen và cõi nước không có nữ nhân. Bản Hán dịch không có, các bản dịch khác cũng không thấy đề cập đến. Do vậy ta thấy rõ sự sai biệt giữa các bản dịch rất lớn. Hơn nữa, hai bản Hán dịch Ngô dịch tuy cùng nói 24 nguyện, nhưng thật ra nội dung của chúng chẳng chỉ hạn cuộc trong 24 nguyện. Cứ lấy cái nguyện thứ hai trong bản Ngô dịch vừa nêu trên để làm thí dụ, thì thật ra nguyện này gồm các nguyện sau: 1. Nước không nữ nhân. 2. Liên hoa hóa sanh. 3. Loài trùng ngọ nguậy, bay lượn, bò trường cũng được sanh đều thành Bồ Tát A-la-hán. 4. Bồ Tát A-la-hán đều vô ương số. Do đó, tuy nói là 24 nguyện, nhưng thật sự chẳng phải chỉ có 24. Cứ theo ý câu kinh, thệ nguyện 24 chương trong kinh Hậu Xuất A-di-đà Phật kệ, ta suy ra thệ nguyện của Phật A-di-đà thật sự có đến 24 chương, chứ chẳng phải chỉ có 24 nguyện. Còn như hai bản Đường dịch và Ngụy dịch, tuy nói là 48, nhưng thật chẳng đủ số 48. Ví dụ, nguyện thứ 29 trong bản Ngụy dịch là: nếu như tôi thành Phật, các Bồ Tát trong nước nếu đã nhận đọc kinh pháp, phúng tụng, trì nói mà chẳng được biện tài trí huệ, tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Nguyện thứ 30 là: nếu như tôi thành Phật, trí huệ biện tài của Bồ Tát trong nước tôi còn có hạn lượng thì chẳng lấy ngôi chánh giác. Rõ ràng hai nguyện này chỉ sai khác ở chỗ nói chi tiết hay đại lược mà thôi. Nguyện thứ 30 chỉ bổ sung thêm chi tiết cho nguyện thứ 29. Nguyện thứ 29 và 30 trong bản Đường dịch cũng giống như vậy. Nói cách khác, hai bản Đường dịch và Ngụy dịch cùng thiếu các nguyện liên hoa hóa sanh và nước không nữ nhân. Rõ ràng 48 nguyện nói trong bản Ngụy dịch và Đường dịch cũng chưa đầy đủ tất cả các nguyện vậy. Xét đến hai bản Ngô dịch và Hán dịch, chúng lại bị khuyết đại nguyện căn bản bậc nhất là nguyện mười niệm ắt vãng sanh. Như vậy, cả năm bản dịch các đời Ngụy, Đường, Tống, Ngô, Hán đều chưa phải là văn bản hoàn thiện của kinh Vô Lượng Thọ. Vì vậy, việc hội tập các bản dịch, chọn lấy những ưu điểm của các bản để soạn riêng thành một hội bản là điều không thể chần chừ được nữa. Do đấy, cụ hạ với đại nguyện hội tập các bản dịch đã chú ý thấy các bản cổ dịch đa phần nói đến 24 nguyện và thuận theo quan niệm phổ biến là có 48 nguyện, bèn chia nguyện văn thành 24 chương gồm 48 đề mục. Cách phân định như vậy vừa phù hợp câu kinh thề nguyện 24 chương, lại dung hợp quan niệm 48 nguyện. Bản hội tập chọn lấy những ưu điểm của các bản dịch, những nguyện trọng yếu như mười niệm vãng sanh, liên hoa hóa sanh, nước không nữ nhân đều được thấy ghi trong hội bản. Cụ còn khéo chọn lấy những điểm tinh yếu của các nguyện, lời ít nhưng nghĩa nhiều. Chẳng hạn như trong bản Ngụy dịch, nguyện thứ 38 là: ví như tôi thành Phật, trời người trong nước muốn có y phục, nghĩ đến liền có, tự nhiên trên thân khoác áo đẹp đúng theo pháp như Phật đã khen ngợi. Nếu còn phải cắt may, đập nhuộm, giặt giũ, chẳng lấy ngôi chánh giác. Nguyện thứ 24, nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi khi ở trước Phật hiển hiện cội đức của mình, nếu những vật họ muốn có để cúng dường chẳng được như ý thì chẳng lấy ngôi chánh giác. Cả hai nguyện trên của bản Ngụy dịch nói đến y phục, và vật cúng như ý, nhưng chẳng nói đến cơm ăn như ý. Nguyện 23 của bản Hán dịch, tức nguyện thứ 24 trong bản Ngô dịch là: lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong nước tôi, lúc muốn ăn thì tự nhiên sanh ra cơm trăm vị trong bát bằng bảy báu hiện ra trước mặt. Ăn xong, bát tự nhiên biến mất. Nếu chẳng được vậy, tôi chẳng làm Phật. Do đây, ta càng thấy rõ bản ngụy dịch thật sự chẳng đủ 48 nguyện. Trong hội bản, cả ba nguyện này cùng được tổng hợp lại như sau: lúc tôi thành Phật, người sanh nước tôi, thức ăn y phục, các thứ vật cúng cần dùng đều tùy ý hiện đến, không chi chẳng được mãn nguyện. Hiển nhiên, hội bản văn ngắn gọn ý nghĩa súc tích các nguyện thù thắng của Phật Di Đà ghi trong các bản dịch đã được nêu đủ, không còn sót. Vì vậy, hội bản này được các bậc hiền đức cận đại công nhận là bản hoàn thiện nhất thì cũng là điều rất hợp lý vậy. Phần chánh kinh. Pháp Tạng bạch rằng: kính xin Đức Thế Tôn Đại Từ nghe xét. Phần chú giải. Nghe là tai nghe, xét là trong tâm suy xét. Sách Hội Sớ giảng rằng: Như Lai nghe ông ấy trình bày, soi xét tấm lòng son, nên bảo là xét nghe. Như vậy, câu kinh trên có nghĩa là Pháp Tạng Bồ Tát thỉnh cầu Thế Tôn rủ lòng thương xót mình, nghe lời mình thưa, soi xét tấm lòng thành của mình. Tiếp theo đó, Pháp Tạng trình bày những đại nguyện mình đã phát. Phần chánh kinh. Nếu tôi chứng được vô thượng bồ đề, thành chánh giác rồi, thì cõi nước tôi ở sẽ đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn, không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, các loài ngọ nguậy, bay lượn, bò trường. Tất cả hết thảy chúng sanh cho đến những kẻ từ trong cõi Di Ma La, trong ba đường ác sanh sang cõi tôi, nhận pháp hóa của tôi, ắt thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng đọa vào đường ác nữa. Nguyện như thế mới làm Phật, chẳng thỏa nguyện ấy chẳng giữ lấy vô thượng chánh giác. Tức nguyện thứ nhất, cõi nước không có ác đạo. Và nguyện thứ hai, chẳng đọa đường ác. Hết băng 7, xin nghe tiếp băng 8.